Có thể nói là kết luận một câu ngay từ ban đầu điều này rất bất bình thường, và pháp luật và ngành du lịch Việt Nam là không cho phép, đến về luật du lịch là không được phép sai hoàn toàn do cái luật du lịch quốc tế luôn. Khi mà khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam thì bắt buộc phải gửi qua một hãng du lịch của Việt Nam để tổ chức cái tour du lịch tùy theo cái gói họ mua dịch vụ như thế nào. Nhưng thời gian vừa qua thì ở Việt Nam, ở miền Trung Việt Nam, cụ thể Đà Nẵng và ở Nha Trang, thì một số công ty du lịch của hãng của Trung Quốc đã qua Việt Nam là chủ động phòng khách sạn, trả tiền trực tiếp cho khách sạn và mở ra những cái nơi shopping, buôn bán, mua sắm và đồng thời là tự tổ chức tour luôn. Và chỉ thuê công ty du lịch, ở một số công ty du lịch ở phía Việt Nam mà đứng ra đứng làm giấy phép thôi, hợp thức hóa thôi. Nên chính cái việc này nó đã để cái tình trạng là thất thu rất là lớn, và thứ hai nó để xảy ra những sự cố thật đáng tiếc vừa qua. Và cũng đã có thông tin được rằng là nói về sai về góc độ kể cả lịch sử Việt Nam, thì tôi cũng là làm cái ngành này thì rất là không đồng ý với cái cách làm của các công ty du lịch Trung Quốc qua đây. Bởi vì cái lượng khách Trung Quốc qua đây thời gian một ngày một cách gọi là tràn ngập, nó quá đông nên là mình không kiểm soát được hết. Trong cái ngành quản lý của mình thì cũng còn hạn hẹp và hạn chế trong cái công tác tổ chức quản lý. Và đồng thời là khi họ làm rất là nhanh, nên họ chủ động vấn đề như vậy. Nên đâm ra phía Việt Nam mình hoàn toàn là bị động hoàn toàn trong cái việc như vậy. Nên là tôi thấy vấn đề này là chưa hợp lý, là cần những thời gian tới chắc chắn ngành du lịch Việt Nam phải có một cái thắt chặt và phải kiểm soát lại toàn bộ cái vấn đề cái chất lượng dịch vụ cũng như hướng dẫn viên về họ, cho nên là như thế họ làm với là phạm pháp hoàn toàn.
Vâng, thưa ông, trước khi nói đến cái chuyện mà thắt chặt lại quản lý du lịch ở Việt Nam nằm ở trong phạm vi quản lý của chính phủ Việt Nam, thì mới đây trả lời của đài BBC tiếng Việt thì ông Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cũng đã khẳng định một điều là chính các công ty lữ hành Việt Nam và ở một số địa phương đã tiếp tay cho những người Trung Quốc xấu xí, đó là cái từ ông ấy dùng, hoạt động trái phép, hoạt động một cách là như ông vừa kể là bất thường tại Việt Nam. Thì ông nhận định điều này là như thế nào thưa ông?
Cái việc mà ông Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói là hoàn toàn đúng, vì chúng tôi đã có những cái bằng chứng và những xác minh và những cụ thể. Trong quan tôi có quản lý nhà nước là chưa đưa ra một số công ty, tất nhiên cũng có những công ty đã đang làm, ví dụ ở Nha Trang công ty Silent Bay là họ đã làm như vậy, và báo chí và thậm chí là bây giờ đã rút giấy phép của công ty đó, giấy phép ngành quốc tế cũng như là giấy phép kinh doanh của bên công ty đó rồi để tiếp tục, và còn một ngoài ra còn có thể một số những đơn vị khác nữa. Thì đó là việc này thì có thể nói rằng bên cơ quan điều tra thì đang điều tra tiếp tục ra, thì sẽ có cái câu trả lời sớm nhất trong thời gian tới này, là mỗi đơn vị hay đơn vị quản lý nhà nước hay là góc độ doanh nghiệp sai phạm ra như thế nào.
Vâng thưa ông, cái tình trạng đó có liên quan đến cái chuyện mà thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung không thưa ông?
Nói đúng mức là khi họ tràn nhập qua vấn đề như vậy thì cái vấn đề hướng dẫn viên du lịch đương nhiên thiếu, nhưng một cái đấy là người ta cố tình người ta làm như vậy, chứ không phải hoàn toàn là mình vì lý do mà thì mình thiếu mà người ta phải làm như thế. Bởi vì là thực tế khách người ta bán tour đi qua Việt Nam mình là bán tour dưới giá lỗ, thậm chí là ví dụ một tour là 1.000 đô chẳng hạn, tôi nói như vậy, 1.000 đô la Mỹ chẳng hạn đấy, thì người ta có bán ra qua Việt Nam chỉ có 500 đô la Mỹ, thì người ta thậm chí người ta bù vào 500, thì người ta bắt khách người ta để người ta nhờ cái người dẫn đoàn ấy qua đây để đi mua sắm để người ta bù lại, mà tất cả những sản phẩm như thế, cái hàng hóa để mua sắm như thế này là kém chất lượng, và hoàn toàn là gần như của người Trung Quốc sang đây tự kinh doanh tự phát và tự đưa khách người ta vào trong vấn đề đó. Câu trong đấy mình chưa kiểm soát tốt được vấn đề đó.
Thế là
người ta lấy người ta bù lại cái vấn đề đó.
Vâng, thì theo ông có nghĩa là không hẳn là vì thiếu hướng dẫn viên du lịch phải không ạ?
Đúng rồi.
Thế nhưng mà
cố tình người ta làm như vậy chứ không phải là thiếu.
Nhưng mà thưa ông cũng trả lời cho BBC thì ông Nguyễn Văn Mỹ của Lữ Việt cũng là thành viên của Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam thì cho rằng là mỗi năm thì cả nước Việt Nam có khoảng chừng cả vài triệu khách, 14 triệu khách, thì trong đó có đến mấy triệu khách Trung Quốc. Nhưng mà hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa, tiếng Trung thì có khoảng 1.500 hướng dẫn viên. Vì vậy theo ông Mỹ đó là sự thiếu trầm trọng. Vì lý do thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung cho nên mới xảy ra tình trạng mà thả lỏng cho những cái hướng dẫn viên du lịch nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Theo tôi thì vấn đề ở đây là cái đương nhiên là như cái đó là đúng là như vậy, nhưng mà khi mà ký kết và làm về nghề này với nhau ấy thì đáng nhẽ là phải có sự chuẩn bị từ hai bên. Tôi nghĩ không phải vì thiếu hướng dẫn viên mà để cho người ta làm như vậy được, nghĩa là mình phải có sự chuẩn bị trước, có thể được chuẩn bị đào tạo trong vòng 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm để giải quyết cái vấn đề đó. Tôi nghĩ là có rất nhiều những giải pháp khác nhau để chẳng qua mình có làm hay không, còn mình có làm tới nơi không, cứ để người ta vào người ta thao túng như vậy hoàn toàn. Thế thì thực sự tôi thấy rất bất bình cái việc như này.
Vâng thưa ông, là một người làm ở trong ngành thì trước cái tình trạng mà nổi trội của cái sự lộn xộn do hướng dẫn viên cũng như du khách Trung Quốc diễn ra tại Việt Nam, thì trong ngành du lịch Việt Nam hiện bây giờ đã có một cái khởi động gì để mà tập hợp lại tất cả những người ở trong ngành để mà giải quyết cái tình trạng này không thưa ông?
cái vấn đề này thì nếu mà nói như vậy thì thuộc cơ quan quản lý nhà nước, thì góc độ doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi chưa không thể trả lời cái câu hỏi này, bởi vì đây là thuộc cụ thể về cơ quan quản lý nhà nước rồi. Về góc độ nhà hiệp hội chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn có những cái mối liên kết với nhau, chặt chẽ với nhau và bảo vệ và hỗ trợ nhau. Những thời gian vừa qua chúng tôi đã có những buổi họp, hay cụ thể sắp tới ngày 14 này, hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh ra hẳn làm một cái tọa đàm về vấn đề, nói về vấn đề khách Trung Quốc, để mình bàn vào những giải pháp và những cái phương án để xử lý, là và đúng rồi có những cái mức, có cái phương án thôi, kể cả những cái chế tài làm sao để cho nó hợp lý nhất, mà khách hàng cảm chấp nhận được, chứ không phải là mình đưa ra những cái phương án mà khách họ chạy họ không đi, thì tôi nghĩ cái điều đó là cũng không nên.
Tức là có nghĩa là vẫn ở mức độ là hiệp hội tự động hợp với nhau. Vâng, hiệp hội tự động hợp với nhau để giải quyết, đưa ra phương án giải quyết, chứ vẫn chưa có ở cấp độ mà chính phủ vẫn chưa có một cái động thái gì để mà xuyên suốt hết tất cả những vấn đề này.
Chúng tôi cần vấn đề chính phủ ở đây, cần chính vấn đề chính phủ ở đây ra tay mạnh tay hơn nữa và rõ ràng, quyết liệt hơn nữa. Thậm chí chúng tôi muốn chính phủ Việt Nam phải có ra hẳn một nghị định về du lịch rất là rõ ràng, nó rất là cụ thể hơn nữa, để cho các khối doanh nghiệp của chúng tôi ở bên dưới là nắm làm theo cái chương trình nghị định như vậy. Thì nhiều khi có những cái luật nó còn bị trồng luật, nên chúng tôi cũng còn rất vất vả như vậy, như thế nên mà chúng tôi không biết chỉ đứng có múa thì không biết thực hiện ra là sao, nên nhiều khi cũng rất khó khăn cho cái phía doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở tại Việt Nam, mà khi mà được cấp phép như vậy, trong khi làm tất cả mọi cái phải chấp hành cái pháp luật như vậy, mà để nước ngoài đến ra là như vậy thì không phải bây giờ Trung Quốc mới tới, trước đây đã có Hàn Quốc rồi, đã làm như vậy rồi, nhưng bây giờ đến Trung Quốc nữa thì chúng ta lấy được một cái bài học có kinh nghiệm, chúng ta không rõ ràng cái việc ngay từ đầu ấy, thì người ta sẽ chạm tới, người ta sẽ lấn tới chúng ta là suốt ngày thì đi dọn rác cho người ta thôi.
Cảm ơn ông rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng.